Chủ nhật 29 thường niên 5A, bài đọc 1. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 45 câu 1, câu 4 đến hết câu 6. Đức Chúa phán với kẻ người đã sức dầu, với vua Phi-rô: Ta đã cầm lấy tay phải nó để bắt các dân tộc suy phục nó. Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Vì lợi ích của tôi tớ ta là Gia-cóp, và của người ta đã chọn là Israel, ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác, chẳng có ai là Thiên Chúa ngoại trừ ta. Dù ngươi không biết ta, ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ đông sang tây thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác ngoại trừ ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.
Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người.
Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.
Chúa thật cao cả, xưng muôn lời ca tụng, hô khả tôn khả uy hơn chư thần. Vì chư thần các nước hay đều hư ảo, còn Đức Chúa người sáng tạo trời cao. Dâng Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người.
Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.
Hãy vâng lễ ân bước vào thiền đình Chúa, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thanh thiêng. Toàn thể địa cầu hãy run sợ trước thánh nhang. Hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiền trì, người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.
Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.
Bài đọc thứ hai, khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. 1 Thessalonica chương 1 câu 1 đến hết câu 5b. Chúng tôi là Phaolô, Silvano và Timôthê, kính gửi hội thánh Thessalonica ở trong tin Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn tin Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt tin Chúa là Cha chúng tôi. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trong đời Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thư anh em là những người được tin Chúa thương mến. Chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Đó là lời Chúa.
câu 21. Bấy giờ những người Pha-ri-siêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời và mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người thuộc Phê-rô-nê đến hỏi Đức Giê-su rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho chúng tôi ý kiến, có nên nộp thuế cho Hoàng đế Sê-sai không? Nhưng Đức Giê-su biết họ có ý hại Ngài nên Ngài nói với họ: Tại sao các ngươi lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ lấy cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Sê-sai. Bây giờ người bảo họ: Thế thì của Sê-sai trả cho Sê-sai, của Thiên Chúa phải trả về cho Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Những người Do Thái bất mãn với Đức Giê-su, họ rủ những người thuộc Phê-rô-nê, tức là chính quyền Roma, đến đặt câu hỏi xem Đức Giê-su có thẳng thắn trả lời theo lương tâm không. Tôi hỏi Thầy, có nên nộp thuế cho Hoàng đế Sê-sai không? Bây giờ Chúa trả lời làm sao? Họ biết rõ đang làm thế là Đức Giê-su cũng bị họ chộp được. Nếu Ngài nói với họ đừng, như vậy là Đức Giê-su đã động viên dân chúng chống đế quốc Roma. Bởi vì lúc đó Do Thái chỉ là một cái tỉnh đối với Roma, một nước ít trị phải nộp thuế cho Hoàng đế. Mà bây giờ bảo đừng phải chống thôi, thì những người thuộc Phê-rô-nê có mặt đấy chắc chắn tóm Đức Giê-su tức khắc. Còn nếu Đức Giê-su nói nộp đi thì họ sẽ làm mất mặt Đức Giê-su, để cho người ta đừng ai tin vào Giê-su nữa nếu không muốn là phải nhân đáo ông này. Bởi vì lúc đó người Do Thái đang muốn thoát ra khỏi quyền lực của Roma thống trị họ. Mà bây giờ Đức Giê-su lại bảo dân là nộp thuế cho Hoàng đế đi, như vậy là tạo điều kiện cho đế quốc nó thêm vững mạnh để nó đàn áp dân tộc mình à? Như vậy là hành động phản động, rước voi bị dày mò, trái với niềm tin của người Do Thái. Họ vẫn cầu nguyện trông cậy vào Chúa thôi, chứ không trông cậy vào thế lực trần thế này. Họ vẫn đọc hàng ngày, người ta cậy vào chiến xe phong mạng, còn dân chúng tôi chỉ cậy vào danh Chúa mà thôi. Họ vẫn đọc. Bây giờ ông Giê-su bảo là nộp thuế, tức là cậy vào thế lực Roma mà sống à? Không, dân chúng tôi tin tưởng cậy nhờ vào Chúa mà sống, và còn tin tưởng rằng Chúa sẽ ủng hộ chúng tôi để mà đuổi Roma ra khỏi nước chúng tôi này, không để Roma thống trị dân tộc Israel, dân của Chúa vậy. Thế giờ chúng ta thấy họ nắm chắc họ thắng. Thế Chúa bảo anh đưa tiền cho tôi coi, cái tiền của anh nộp thuế, họ đưa cho ngài một quan, ngài bảo anh đặt trên nhìn trên đấy có hình gì đây. Trả lời của Sê-sai, ngài bảo của Sê-sai thì trả cho Sê-sai, của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Rõ ràng ngài dạy chúng ta sống ở đời này có hai bổn phận. Bổn phận người đối với người, hay là bổn phận của mình đối với quốc gia, cũng như bổn phận của mình đối với quyền bính thế giới này, quyền bính thế gian. Đó là bổn phận con người với con người. Và còn bổn phận khác nữa là bổn phận con người đối với Thiên Chúa. Có hai bổn phận của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Thế thì bổn phận đối với quốc gia, đối với con người, nhất là khi mình có quyền thì đừng dùng quyền của mình để mà làm hại người khác. Quyền là Chúa ban cho, nhân quyền để phục vụ, chứ không phải nhân quyền để thống trị, để thủ lợi, để dùng quyền mà hại người khác. Đấy, những đồng mục Sao Thái rồi phe cánh đấy đang muốn dùng quyền để mà bắt Đức Giêsu. Chúa ban quyền cho họ để họ làm chuyện đó, dùng quyền để phục vụ chứ. Cho nên chúng ta thấy bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã nói về cái quyền của vua Cyrus. Ông này là vua Ba Tư mà Chúa ban cho cái quyền để lãnh đạo cả một đế quốc. Nhưng không phải ông chỉ lo cho cái đế quốc của ông, mà ông còn lo cho cả dân tộc trong Thái thoát nô lệ Babylon, rồi tạo điều kiện cho Thái trở về với hương xây đền thờ đó. Cả quân vô đạo là vua Cyrus mà Chúa còn muốn, hay Chúa còn điều khiển được là họ dùng quyền để mà giúp cho dân của Chúa thoát nô lệ, giúp cho dân của Chúa được hồi hương thái thiết đền thờ để tôn thờ Thiên Chúa. Tại sao người ngoại giáo người ta còn biết dùng quyền để tôn vinh Chúa, mà những người Do Thái Chúa ban quyền cho, nhất là các vị đồng mục Do Thái, lại dùng quyền để mà làm hại dân tộc mình là giết Đức Giêsu? Vì Chúa Cha muốn sai qua Ngài đến, đầu tiên là để cứu dân tộc Do Thái, rồi từ dân tộc Do Thái ơn cứu độ được loan đi khắp nơi. Thế mà bọn này muốn dùng quyền để giết Đức Giêsu thì thua người dân ngoài. Nên Chúa bảo của Thiên Chúa phải trả cho Thiên Chúa. Cái quyền đó Chúa ban cho bất cứ ai có quyền trả cho Thiên Chúa, có nghĩa là còn phải dùng quyền để làm cho người ta vươn lên, để làm cho người ta thoát đau khổ, chứ không phải dùng quyền để đập người khác. Trả cho Thiên Chúa của sinh ra, trả cho sinh ra của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa. Cho nên ai cho chúng ta cũng phải có một phần người đối với người, rồi ai cũng là một công dân của một quốc gia, một phần đối với đất nước, đối với quyền bính. Của Caesar trả cho Caesar, chúng ta phải sống tình anh em với nhau, chan hòa và giúp đỡ nhau. Của Caesar trả cho xã hội đấy, chúng ta còn có nhiệm vụ phải công tác với nhau để xây dựng một cái công đoàn tốt đẹp. Trách nhiệm mình, ai cũng có trách nhiệm trong gia đình, phải làm cho gia đình mình tốt đẹp. Mình sống trong một gia đình mà trở nên gánh nặng cho bố, cho mẹ, cho ông, cho bà, đòi cái này, đòi cái kia, hỏi mình đã giúp cái gì cho gia đình chưa, mà cứ đòi không à. Cho hỏi anh Khang này, nếu con là bố là mẹ mà con có đứa con mà nó cứ đòi cái này đòi cái kia, mà nó chẳng giúp gì cho bố mẹ, con có giận được không? Nếu mà sau này chú cho con có gia đình nó như bố mẹ, đứa con nó cứ đòi cái đòi cái kia, con tức không? Nó chưa làm gì cho bố mẹ, nó đòi hỏi. Nào, đồng hồ đâu, điện thoại đâu, đòi hỏi hỏi đã làm gì cho bố mẹ được đồng tiền chưa, nó có trách nhiệm xây dựng ấy. Bố mẹ nuôi mình từ nhỏ đến lớn, bố mẹ có tính tiền đâu, tự nhiên mình đáp lại cái bố mẹ đâu có đòi mình phải đi làm ra tiền đâu. Thì bố mẹ bảo mình học chăm quan, học chăm ngoan đi, rồi thấy cái gì cần thiết thì có quyền trình bày với bố mẹ. Đấy, thì bố mẹ có khả năng thì bố mẹ lo cho, và bố mẹ bảo ở cái đó nó không cần cho con thì thôi vâng lời đi. Nhưng tại sao lại cứ đòi hỏi, người con cứ đòi hỏi chuyện này chuyện kia nơi bố mẹ? Đừng đòi hỏi ai, mày đòi hỏi mình đi, đừng đòi hỏi người khác không giúp mình, mà mỗi người phải tự đòi hỏi tại sao tôi chưa giúp người khác, người ta không giúp tôi làm gì, tôi sống ở trên trần gian này được. Bây giờ cũng biết rằng tôi cần đến người khác hay không á, chỉ hỏi một mình tôi làm một cái đảo không có ai hết, một mình tôi ở một cái đảo sống ở đâu đó, tôi sống ở đâu. Nhiều người thiên nhiên để sân mở tay hận đời, mình đã làm gì cho đời chứ phải nói hận đời. Thì nếu hận đời thì ra một cái đảo là không có người ra để mà ở, không có ai để mà hận, ra đâu sống ở đâu, cho nên mình sống ở đâu thì là tôn huệ xung quanh đối với mình quá nhiều đi, cộng đoàn nào cũng giúp đỡ mình, chứ là trong gia đình rồi giáo xứ rồi đất nước của mình, thì mình đã nói lên cái trách nhiệm của mình đóng góp cho gia đình thế nào, đóng góp cho giáo xứ thế nào, đóng góp cho đất nước mình thế nào. Mình cứ đòi người khác mà không cần đi. Đấy, của di gia trả cho di gia. Mình đã nhờ người ta mà mình sống thì mình cũng phải phục vụ người khác. Nhờ mình mà gia đình ổn định, nhờ mình mà giáo xứ mình đi lên, nhờ mình mà đất nước mình được vun trồng được mỗi ngày được giàu mạnh. Trách nhiệm của mình đối với cái cuộc sống những người xung quanh ấy. Đấy, của di gia trả cho di gia. Thì chúng ban quyền cho vua Sirius, ông làm hoàng đế thì ông nó ổn định cái khu vực của ông, nước nào mà gian ác thì ông phạt, ông ra lệnh bỏ tù, tức là ông thay mặt Thiên Chúa để mà khống chế những nước làm ác để cho dân ta được bình an. Còn những ai mà bị oan ức thì ông ta dùng quyền để mà giải phóng do thái bị oan ức, cái nô lệ bên quanh nó khổ quá, cũng dùng quyền ông ấy làm cho ta được hạnh phúc đấy. Chứ người ngoại người ta còn như vậy, mà tại sao mình là người có đạo mình thua người dân ngoại là làm sao? Cứ đi tìm cách làm hại người khác và tưởng là làm hại người khác, đó là thắng, đó là hãnh diện này. Sao mà khốn nạn vậy? Hãnh diện vì mình đã làm ơn hay là mình đã trả nghĩa cho người khác. Hãnh diện là mình người ta, mình nhờ người ta nhờ lại mình. Không ai là một hòn đảo hết. Chuông cứu con người kết rễ thương liên kết, mình nhờ người khác mình sống, người khác cũng phải cần đến mình. Có cái tương quan, Việt Nam có câu đúng, có qua có lại cho quả lòng nhau mà hòn đất đâm đi hòn chỉ đâm lại. Thế đó là chỉ là công bằng, nhưng mà cái đức ái Kitô giáo còn phải quên mình đi mà lo cho người khác để xây dựng cái cộng đoàn. Sao mình cũng làm như vậy? Đấy, của xây ra trả cho xây ra, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng bàn tay ông Cyrus để bắt dân Đế quốc Babylon phải trả cho người Do Thái cái quyền họ tôn thờ Thiên Chúa. Cho nên Chúa dùng bàn tay Cyrus để mà gỡ Do Thái khỏi quyền lực Babylon để đưa Do Thái về quê hương tôn thờ Thiên Chúa. Đấy, của Thiên Chúa trả Thiên Chúa, dân tộc Do Thái là dân tộc của Chúa, anh Babylon không được làm hại, phải trả lại cho Thiên Chúa để họ về họ tôn thờ Thiên Chúa. Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Thế thì mỗi người chúng ta cũng vậy, cũng phải có cái bổn phận đối với giáo hội, đối với giáo xứ, đối với Thiên Chúa chứ. Nhất là người Công giáo áo sinh ra, bơi lội trong hơi thánh của Chúa. Để mới đầu lòng mềm đã được giáo hội ban cái thánh tẩy cho này, được làm con Chúa này, rồi đi học lời Chúa, đi học giáo lý, chẳng phải tốn tiền này. Con bao giờ tôi đi học ở ngoài đời này mà không phải trả tiền đâu, con đi học giáo lý đâu phải trả tiền đâu. Giáo hội giúp mình vậy đấy, đồ đi dự lễ dù mình chẳng bỏ ở nhà thờ đồng xu nào vẫn được lên nước lễ mà. Đáng lẽ bỏ tiền ra có bánh mới được nước lễ chứ mình có bỏ tiền đâu, vẫn được nước lễ mà. Rồi âm thanh ánh sáng, nhất là ở bên Mỹ vào cái mùa lạnh tốn tiền lắm, nhà thờ lớn phải sửa nhà thờ cho nó ấm lên, tốn lắm. Người có trách nhiệm gì chưa? Phòng này cũng hai cái máy lạnh này, đáng lẽ tôi phải đưa đi dạo tôi xin tiền chứ, không bao giờ xin tiền trong này đâu, trong này có hai máy lạnh này. Đấy, giáo hội mình nhờ như vậy đấy. Rồi ấy, mình làm gia đình cũng cần đến xã hội, mình đau ốm cũng cần đến xã hội, mình chết cũng cần đến xã hội. Có ai dám nói là tôi khỏi cần xã hội mà tôi chết? Cứ đưa buông sông khỏi đưa nhà thờ, có ai nói vậy không? Sống ác mấy thì ác, nhưng mà chết cũng phải cố gắng làm sao xin được đưa vào nhà thờ để được dâng lễ, để mọi người cầu nguyện chứ. Nó đang nghe vừa nhờ đất nước, nhờ những người xung quanh, về mặt con người và nhờ cả xã hội nữa, tại sao mình không có nhiệm vụ đóng góp? Không có trách nhiệm chứ. Cho nên tôi rất là đắc tâm xã hội đã sửa lại điều răn hội thánh. Trước đây thì chỉ nói cái bổn phận của mình đối với những vấn đề thiêng liêng này, là giữ lễ ngày Chủ nhật này, kiêm việc xác này, rồi xưng tội trong một năm ít là một lần này, rước lễ mộ trong một phục sinh này, rồi ăn chay này, rồi kiêng thịt này, thế không có cái trách nhiệm gì đâu có cái đâu cả. Thì bây giờ theo thêm một điều răn mới là phải đóng góp tiền bạc của cả cho xã hội tùy theo đức tin và lòng nguyện của mình là đúng đấy. Chứ nếu mà sáu điều răn cũ đó, chúng ta không có bổn phận đối với xã hội, không đóng góp gì. Xã hội đâu phải chỉ xây dựng trên những cái gì mà thiêng liêng đâu, cả những vật chất nữa cơ mà. Con người chúng ta có xác có hồn, xã hội cũng vậy, có yếu tố thần linh thiêng liêng và có yếu tố vật chất, hai yếu tố nó kết lại và không tách ra, hoàn toàn lệ thuộc vào nhau. Đến chế hội thánh số 8 có nhạc như vậy, thì con người chúng ta nó nhồn và xác lệ thuộc vào nhau. Tâm hồn trong sạch thì thân xác cũng khỏe mạnh, đúng vậy. Tâm hồn mà lúc nào cũng bấn loạn vì tội lỗi, làm sao có thân xác khỏe mạnh được? Người Ý người ta có câu vậy, tâm hồn trong sạch ở trong một thân xác khỏe mạnh, in corpore sano, tâm hồn trong sạch ở trong một thân xác khỏe mạnh. Những thân xác nhiều lệ thuộc vào nhau thì xã hội cũng vậy, vật chất và tinh thần cần. Tại sao chúng ta không có trách nhiệm đó không? Chúng ta đi ăn sáng á, ra tiệm á, nhất là bên Mỹ, mà không bỏ gọi là cái tiền tip, cái tiền bồi dưỡng, người ta khinh lắm, đây được bỏ. Thường thường người ta bỏ ít nhất là một đồng, nhưng mà cũng có nhiều người họ bỏ hai đồng, có khi bỏ mấy chục. Tôi đi ăn với người ta một chút thấy ai bỏ đồng cả, họ bỏ từ 5 đồng đến 10 đồng còn. Trời ơi, mình ăn mình trả tiền xong phẳng rồi, họ lấy lời rồi mà còn phải bỏ tiền tip 3-4 đồng, 3-4 đồng lớn chứ, mấy chục ngàn tiền Việt Nam rồi. Còn mình đến cái nhà thờ được bỏ bao nhiêu? Tôi thấy nhìn cái giỏ nhà thờ ở bên Mỹ ấy, họ người ta giáo dân bỏ tiền một tuần nó mới đến nhà thờ bỏ tiền một lần, toàn là 1 đồng mà. Thỉnh thoảng có cái tờ 1 đồng, nó toàn bộ đồng. Tôi thấy họ đi ăn tiệc mà bỏ nhiều, mà đến nhà thờ họ được ánh sáng, họ được điện để sưởi ấm, họ được nơi ngồi thoải mái, họ có bánh và có rượu, mà đâu có bỏ cái tuần tiền lệ cho nó khỏi vướng túi trách nhiệm như vậy. Đấy, Chúa bảo của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, mình có bổn phận đóng góp chứ. Thế chúng ta cứ tự nghĩ đọc lại bài đọc thứ nhất, cái ông vua ngoại giao ông còn dùng quyền của ông để mà lo cho dân chúng, để lo cho người ta tôn thờ Thiên Chúa, mà sao mình người công giáo mà không biết làm cho người khác được thêm đức tin. Cho nên trong bài đọc thứ hai chúng ta thấy ông Phaolô ông nói với giáo đoàn Tessalonica, tôi biết anh chị em rất là khó nhọc trong những bổn phận, nhưng mà anh em vẫn vững tin, anh em vẫn kiên nhẫn, bởi vì anh em trông đợi ngày Chúa đến. Tức là rõ ràng cái niềm tin công giáo nó đã động viên này, nó nâng đỡ cái sự khó nhọc của người ta trong cuộc sống. Cho nên trả cho Thiên Chúa để làm gì? Để cho người ta có cái gì người ta được thăng tiến đức tin. Đức Phan Cô nói rất là rất suy cảm, tôi biết anh chị em khó nhọc lắm, cực khổ lắm, nhưng mà anh em trông đợi ngày Chúa đến. Còn đối với chúng tôi, chúng tôi đã loan báo tin mừng cho anh em không phải chỉ bằng lời nói suông, mà bằng cả quyền năng của Thiên Chúa có cho anh em làm chứng với một niềm sắc tín sâu sắc. Đấy, bài đọc ra chúng ta mới nghe của Thessalonica chương 1 của một cô nam thanh niên con thân, ông nói về cái đức tin nâng đỡ giao bảng, và chính ông cũng là cái bổn phận trả cho Thiên Chúa. Điều ông lãnh nhận có bổn phận là ông tích cực loan báo tin mừng, và ông bảo không phải bằng lời nói suông nhé, lời loan báo tin mừng chúng tôi là cả một quyền năng có cho linh thần làm chứng để thực hiện đó. Đó là bổn phận ông Phaolô, ông nằm trong bổn phận đối với Thiên Chúa, dĩ nhiên là ông cũng có bổn phận đối với xã hội. Cho nên nếu chúng ta thấy đọc đại thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma ở chương 13 đó, ông ta động viên giáo dân là sao? Anh em mới tùng phục chính quyền, anh em phải tùng phục chính quyền, bởi vì chính quyền là do Thiên Chúa ban cho họ có quyền, không phải là vô lý mà họ cầm gươm đâu. Lý do cho họ cầm gươm là để canh chừng những kẻ làm ác. Cho nên Phaolô bảo rằng chúng ta cứ làm điều thiện đi, chúng ta có gì mà sợ chính quyền, chỉ làm điều ác mới là sợ chính quyền. Cho nên chính quyền được đặt ra để ngăn cản điều ác và động viên người ta làm điều tốt. Còn chính quyền nào mà lại ngăn cản người ta làm điều tốt thì không phải là quyền của Chúa bạn. Cái quyền bí nào ở đời này chỉ dạy người ta làm theo ý của người đời thì không phải là quyền của Chúa đâu. Hoặc là cái quyền nào mà dạy người ta chỉ làm theo ý Chúa, chỉ đến nhà thờ tôn vinh Thiên Chúa, chỉ lo cái đời sống thiêng liêng, cũng không phải là quyền của Chúa, không phải ý của Chúa đâu. Ý của Chúa là đấy, của Caesar trả cho Caesar, đối với con người là với nhau công bằng và thương giúp đỡ nhau. Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa thì phải giữ tâm hồn của mình trong trắng, đó là cái cần thiết nhất. Chúa xin chúng ta ra có bạn ở đời này ai chẳng có tâm hồn trong trắng, đúng không? Nhân chi sơ tính bản thiện. Rồi Chúa lại cho chúng ta có sức khỏe, Chúa cho chúng ta có tài năng, Chúa cho chúng ta có bạn hữu, Chúa cho chúng ta có quyền bính, có địa vị. Tất cả cái đó là ơn Chúa. Tại sao chúng ta không trả cho Chúa? Chúa không đòi chúng ta phải trả cho Chúa là phải đưa cái đó đi Chúa, mà Chúa muốn là Chúa cho chúng ta cái đó để phục vụ. Khi chúng ta phục vụ anh em mình dưới cái ơn huệ của Chúa cho đúng ý Chúa thì đó là chúng ta trả cho Chúa. Đây ông Bô-xi-rốt
ông ấy phục vụ dân Do Thái là ông trả cho Chúa, thì Chúa ban ông cái quyền đó. Ông Phaolô được làm tông đồ là phục vụ dân, là tích cực loan báo tin mừng, là ông trả cho Chúa đó. Bốn phần tôi đối với Chúa là lo cho người ta nên thánh, lo cho người ta được được vươn lên. Nhưng bất cứ cái quyền binh nào chỉ có một phía thì không phải là quyền Chúa đâu. Chúa cũng cho, cũng bảo chúng ta phải phân loại. Thế thậm chí Chúa còn bảo ta đến để đem gương giáo gây chia rẽ ngay trong gia đình, cha chúng con chống cha. Tại sao vậy? Tại vì Chúa ban quyền cho cha mẹ, và tại sao con lại chống cha? Cha để con lại chống cha mẹ. Thưa, cái quyền của cha mẹ Chúa ban để lo cho con nên thánh, để lo cho con làm đủ tốt. Còn nếu mà cha mẹ dùng quyền để mà bắt con cái làm theo ý cha mẹ chứ không làm theo ý Chúa thì dứt khoát phải loại trừ thôi. Mất lòng cũng chịu thôi. Cho nên Chúa bảo kẻ thù là người nhà của mình đã vậy đấy. Quyền là để phục vụ, để mọi người tôn trọng nhau, mọi người biết tôn thờ Thiên Chúa, nhất là làm cho người ta có tâm đạo, người ta quyết thắng được những cái nghịch cảnh trong cuộc sống mà văn ý Phaolô đã nhắc cho chúng ta trong thư Tessalonica. Anh em, tôi biết khổ lắm, nhưng anh em vẫn vững tin bởi vì anh em chống cậy lời Chúa. Anh em đừng đốc nhận tin. Thế tại sao có những cái chế độ, có những cái quyền bính lại không muốn cho người ta loan báo lời Chúa, không muốn cho người ta thực hiện cái bổn phận của người ta đối với Chúa về mặt thiêng liêng, về mặt đạo đức? Người ta đã chu toàn cái bổn phận đối với xã hội rồi, người ta cũng đóng thuế, người ta cũng làm đủ mọi bổn phận rồi. Có bổn phận của người ta đối với xã hội, đối với niềm tin, để cấm đoán người ta làm sao, bảo người ta mê tín, rồi dùng quyền đấy, không cho, cấm không cho chức chức, cấm không cho xây nhà thờ, cấm không cho đủ thứ cấm ấy. Vậy có phải là quyền của Chúa không? Đó phải là quyền của Chúa không? Vì thế mà ông Phêrô cũng như là các tông đồ khi bị đưa ra tòa đó, người ta cấm các ông không được giảng. Đấy, dùng quyền cấm các ông giảng. Câu bù chương 5 câu 29 thì các tông đồ trả lời cho em: này tôi nói cho con biết, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời thời gian. Cho nên trong thực tế chúng ta phải chu toàn bổn phận của mình đối với Chúa trước, tức là lo cho anh em mình nên thánh, lo cho anh em mình sống đạo, lo cho anh em mình biết lời Chúa, lo cho anh em mình hiểu lời Chúa, lo cho anh em mình tin tưởng vào Chúa, rồi mới nghĩ đến cái chuyện mà chu toàn ra cuộc sống lo cho tất cả những người về mặt thân xác con người. Cho nên phải nói là tốt đạo mới đẹp đời, chứ không phải khúc lãnh ngược lại được. Không nói là tốt đời đẹp đạo, mà phải nói là tốt đạo đã với đẹp đời. Vì dân ân của Chúa, Chúa cũng nói là mến Chúa trước mới yêu người sau, chứ không có yêu người mến Chúa đâu. Mến Chúa rồi mới biết cách yêu người. Yêu Chúa trước mới biết yêu người làm sao. Kết hợp với Chúa trước để có Chúa ở cùng mới biết lo cho người khác đúng ý Chúa, chứ không phải gạt Thiên Chúa đi rồi tự mình giải quyết vấn đề là chỉ làm náo. Thế bổn phận chúng ta có ai bổn phận? Nhắc lại là nếu quyền binh nào mà chỉ dạy chúng ta, bắt chúng ta chỉ làm một phía, thế như được ông cha chỉ lo bảo chúng ta là lo việc nhà thờ mà không lo việc gia đình, không lo việc xã hội, thì khỏi nghe ông cha nói. Cái quyền binh nào mà bảo người ta tôn giáo mê tín đấy, lo việc xã hội thì cứu đất thì có cơm ăn, lao động là vinh quang đấy, khỏi nghe. Vì đó là quyền của chúng ta, chứ không phải quyền binh nào cũng là quyền của Chúa cả, mà chứ hết mà có quyền là chúng ta phải tuân phục đâu, không phải như vậy. Quyền nào dạy chúng ta chu toàn thành một phần, đó là quyền của Chúa mà chúng ta phải tuân phục. tôi không quên được một cái sự việc đó xảy ra căng thẳng nhưng mà rất là vui. Tức là sau năm 7 năm, các nhà thờ muốn sửa hay là muốn xây dựng đều phải xin phép chính quyền. Chỉ nhiên là luật trên thế giới này ở đâu cũng vậy thôi. Nước tư bản cũng vậy, nước xã hội chủ nghĩa cũng vậy. Dân làm cái gì thì phải có phép chính quyền. Đó là luật con người phải tuân thủ. Chúng ta sang Mỹ xem, luật còn nhiều hơn nữa. Ở Mỹ ở cái nhà của mình ấy, mình muốn trái được một tấm tôn là không có phép rồi, có đến rưỡng mét tất khắc một phạt. Ở trong nhà của mình ấy, mình thêm một cái nhà vệ sinh ấy, cũng phải có phép. Chứ không phải là nhà của tôi muốn làm thì tôi làm đâu, cũng có biết đâu. Anh treo một cái bảng nước ngoài á, anh phải báo cáo anh treo cái bảng thế nào, nó có mất cái thẩm mỹ của khu phố không, người ta phải cho phép. Chứ không phải là tôi bảng cái nhà tôi muốn treo sao tôi treo, muốn làm gì cũng có luật hết. Thế từ phải nói là bên Mỹ là làm sao rừng luật chi cũng luật rừng luật, còn Việt Nam thì luật rừng hai người khác nhau. Nhưng mà dù sao cũng là luật. Nhưng mà thà rằng rừng luật còn hơn là luật rừng. Ở Việt Nam luật rừng xử theo cái ý thích của mình. Nên chúng ta thấy ngay nước Việt Nam chúng ta bây giờ những cái cuộc biểu tình hay là cái cuộc chống đối này kia, người ta bảo chúng tôi làm theo luật pháp mà, đúng không? Luật cho phép biểu tình này, luật cho phép thế này thế kia này, họ làm theo luật đấy. Nhưng mà đâu có cần, công an vẫn trộm như thường, không cần biết luật cái gì hết. Anh làm cái gì mà anh không có phép chúng tôi là có chuyện này. Luật là một chuyện, là xin phép là một chuyện khác. Luật là ở Việt Nam chứ không phải là xin phép theo luật đâu. Nên là những cái vấn đề tôi nhớ sau năm 7 năm sửa nhà thờ, xây dựng nhà thờ, phép tắc khó lắm. Tôi nhớ kỳ đó tôi Lai Châu sửa có mấy tôi mới rột thôi, tôi lại nó rột mấy chục năm rồi phải sửa nó lại chứ. Mà tôi đưa xin phép mấy tháng trời phải nắn nỉ, cuối cùng phải họ bảo đấy, vậy ông thay mấy tấm tôn. Trời ơi, thay mấy tấm tôn lúc đó thì tôi hỏi chứ, tôi nhìn lên thì tôi nghĩ là thay 3 tấm tôn thôi. Nhưng mà nếu mà tôi rỡ xuống, nó phải 3 tấm tôn, nó là 10 tấm tôn, để phải xem nữa. Sức mệt thế không? Sức cực vô cùng cực. Đấy, nhất là tôi dạy giáo lý là bắt phải xin phép. Thế là quyền của tôn giáo, tại sao bắt xin phép? Thì tôi cũng tuân phục luật của quốc gia tôi xin phép. Nhưng mà có bao giờ cấp xin phép cho tôi đâu. Bảo người ta xin phép thì người ta xin phép, nhưng mà không cần xin phép thì cái bổn phận của linh mục phải giáo lý thôi. Ê, tôi dạy giáo lý là đến lập biên bản thi công mệt lắm. Cho nên sống trong cái xã hội này vì là một rừng, cho nên làm sao phải tìm cách mà chui thôi. Ở thế giới này có một cái quốc gia nào, có một địa phận nào mà giám mục phong chức chui? Chứ Việt Nam làm linh mục chui, trời đất ơi, nói cái từ này thế giới nó chẳng hiểu. Làm linh mục chui tại vì xin phép tăng cho thì phải phong chức thôi. Nhưng mà tôi kể Đức Trần Nam xin phép tăng cho Đức Trần Nam phong chức đại. Thế Đức Bị Hạnh hỏi, tại sao ông qua mặt chúng tôi? Ta cứ kể chuyện mà. Đức Trần Nam bảo, các ông bảo là xin phép chuyển chức linh mục thì là báo cáo và xin phép. Còn đây là tôi chuyển chức mà các ông về làm phó hết. Ông bảo vậy thì nhưng mà là phó linh mục đúng, phó linh mục. Chứ đâu phải trách sứ đâu, không có trách sứ. Thế là ông bảo, ở vậy thì phó linh mục thì được. Bởi vì họ nghĩ là phó linh mục chứ không phải linh mục. thế Đức Cha khác về, thì cũng là một cách Đức Cha khác nói dối gì nữa, đúng không? Thế không phải nói dối mà cũng không phải là nó thật đấy. Họ bảo tại sao ông chuyển chức linh mục mà ông không phép chúng tôi, mà Đức Cha Nam bảo đây mới 30 ông tôi chuyển chức về làm phó hết, không còn làm cha sở hết, làm phó hết, đâu nói đúng. Thì nhà nước lại bảo vậy thì các ông làm phó, ông bảo đúng, phó là phó linh mục đấy, đúng đúng rồi, vậy phó linh mục thì chưa vào linh mục vậy thì được đấy, vậy thì mà phải đi nói quanh nó quẩn như vậy, tại vì luật rừng là như vậy chị nữa. Cho nên phải nhớ có một lần ở trên số lộc chính quyền rất là tỉnh Đồng Nai rất là dân các linh mục ở trong cái tỉnh Đồng Nai, mà chúng ta nhớ cái địa phận Xuân Lộc là đồng giáo dân nhất và nhiều nhiệm tàu lắm, và xin giấy phép mà chẳng có linh mục nào về làm đúng giấy phép, bởi vì nếu mà làm đúng giấy phép nó gây nhiều cái ngăn trở, nhiều cái phức tạp đó, xin để mà có phép thôi chứ cần về là tùy cư ứng biến điệu để mà làm. Thay thứ ra không được đúng giấy phép được, giận lắm. Triệu mời tất cả các giáo sĩ ở Xuân Lộc từ giám mục cho tới linh mục chánh phó sứ ra để gặp gỡ chính quyền. Chính quyền lên án nặng nề, các vị tự hào là các vị giảng chân lý, giảng sự thật, nhưng các vị lại làm toàn sự dối gian, làm láo làm lếu, làm gian làm dối. Chẳng biết là một chữ này cái gì đấy. Mọi người cứ căng thẳng nhìn nhau. Chính quyền cán bộ rồi, các anh chưa nhận là lỗi các anh hả? Tôi nói cụ thể là các anh xin phép chúng tôi sửa nhà thờ hay xây dựng nhà thờ, mà có anh nào mà làm đúng chứ phép đâu. Xin một đàn làm một lỗi làm sao, là anh gian dối chứ gì nữa. Nhưng căng thẳng chửi phú đầu từ giám mục cho các anh mặt, mà mấy cái đó là ai đâu. Xin lỗi vì văn hóa chưa đáng học trò, các ông cha đứng chửi nhá. Và chịu thôi, các cha biết đó mà. Nói họ nói thì không có sai là xin phép một đàn về làm một lối, không có sai. Bây giờ sao trả lời với ta vậy? Thì may quá Đức Cha Nhật đứng lên hả? Thưa quý vị, tôi hỏi các quý vị này, trong gia đình ấy, một đứa con nó ăn vụng thì tốt hay xấu à? Đứa con nó có tật ăn vụng thì tốt hay xấu? Cán bộ bảo ăn vụng là xấu chứ gì nữa. Chắc sao đứa con cái này ăn vụng, cha mẹ cho thì ăn, ăn vụng của cha mẹ làm sao? Thì Đức Cha Nhật bảo, nhưng mà nếu cha mẹ cho nó đầy đủ, nó đâu có ăn vụng đâu. Cha mẹ để cho nó đói, cha mẹ để nó thiếu, cho nên lúc qua không có mặt cha mẹ là nó ăn vụng thôi. Như vậy thì trong trường hợp mà con cái bị cha mẹ xử cay nghiệt với nó hay là nghiền ngã với nó thì nó sinh ra cái tật ăn vụng. Như vậy thì thưa quý vị, ăn vụng bản chất là giống như hoàn cảnh cha mẹ xử nghiệt ngã với con cái, nó ăn vụng thì đáng thương chứ sau này lại đáng chết. Như vậy thì chúng tôi cũng vậy, tôi ăn vụng thì đáng thương cho các vị cha chúng tôi. Thế là ra ông trưởng vỗ tay, nào ôi tội hồng phúc, tội hồng phúc. Thế ông cha này, ông cha kia bảo đúng rồi, cái tội này mình không phạm được, đâu có xây được nhà thờ đâu. Đấy, bị trưởng lý đàn vụng, nhưng mà đứa cha bảo ăn vụng thì bản chất là xấu, nhưng mà cha mẹ làm sao con cái nó ăn vụng chứ. Tức là muốn nói là chính vì làm sao chúng tôi phải làm như vậy. Thế chúng tôi là những người đáng thương cho thầy, khi chúng tôi lên mà xử chúng tôi làm sao, nói chúng tôi thấy như vậy. Thế quyền bính có phải là cái quyền bính để phục vụ không, hay cái quyền bính để mà thống trị? Quyền bính chứ chắc là phục vụ cái cuộc sống con người với nhau trong xã hội sống hài hòa đi lên, và phục vụ cả vấn đề tâm linh, nhất là đối với người Công giáo phải phục vụ đảm cho người ta càng ngày càng hiểu ý Chúa, càng ngày càng biết ý Chúa và sống đẹp lòng Chúa, thì cuộc đời này vươn lên biết chừng nào. Đó là điều mà Chúa Giêsu đòi hỏi mỗi người chúng ta phải chu toàn hai bổn phận, nhưng tôi nhắc lại phải chu toàn bổn phận mình đối với Thiên Chúa trước, tức là những gì Chúa ban cho mình đừng gieo cho Satan. Thân xác, linh hồn, tài năng, địa vị, tại sao lại gieo cho Satan? Để làm hại người khác. Đấy, những người đồ sĩ biệt phái được Chúa thương hơn dân tộc khác, họ không dùng cái đó để tôn vinh con Thiên Chúa, mà để cho Satan dùng cái khả năng của họ để mà làm hại con Thiên Chúa. Thiên Chúa bảo của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, trả lại cho Thiên Chúa cái tâm hồn trong trắng, cái sự thánh thiện, cái ơn huệ của Chúa. Chứ Chúa không muốn trao cho các ngươi để các ngươi lấy cái đó để mà giao cho ma quỷ, để trở thành cái khí cụ ma quỷ, các ngươi là tay sai của ma quỷ. Đấy, trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Chúa trao chúng ta tất cả mọi điều tốt mà chúng ta không dùng cái đó để phục vụ ý Chúa, tức là chúng ta cướp cái gì của Thiên Chúa không trả. Đấy, của thế gian trả cho thế gian những cái gì chúng ta đã nhờ người này người kia để chúng ta sống thân xác này, thì chúng ta cũng phải làm cho người khác cũng được nhờ mình mà người ta được ổn định trong cuộc sống. Đó là bổn phận đối với chúng ta. Trong sách Kề Huyền cho nói là ta trách ngươi một điều là ngươi đã làm mất lòng mến thuộc bắt đầu. Hãy nhớ lại ngươi xa xuất từ đâu và hãy làm lại những gì thuộc ban đầu. Thuộc ban đầu Chúa xin chúng ta ra trọn trắng. Thế mà tại sao những người này lớn lên có địa vị mà lại gian ác mưu mô, bề ngoài thì tử tế nhưng lòng đầy hiểm độc, nó đánh mất những gì tốt đẹp thuộc ban đầu. Và bao nhiêu con người khi lớn lên Chúa cho đã không dùng ơn huệ đấy để tôn vinh Thiên Chúa, mà cho ma quỷ nó dùng để đi làm hại người khác. Đó là Chúa nói phải trả cho Thiên Chúa những gì mà đã nhận được Thiên Chúa. Còn trả cho thế gian, trả cho sinh ra những gì thuộc thế gian này, bởi vì chúng ta đã nhờ người khác thì người ta cũng phải có quyền để nhờ lại mình, có qua có lại, bởi vì không ai sống một cái riêng rẽ thiếu liên kết, mà là tất cả đã chi thể với nhau trong cùng một đức tin, và cả xã hội này cũng là chi thể của nhau. Nhà xã hội học Duplem nói gì? Con người là một tế bào của xã hội. Nhà xã hội Duplem nói đây, mỗi người trong xã hội là một tế bào, là người này thì cần người kia. Trong cơ thể chúng ta có nhiều tế bào với làm đến cơ thể, xã hội nó có nhiều người là tế bào. Đó là cái nhìn của nhà xã hội học Duplem nói rằng con người là một tế bào của xã hội, là phải có trách nhiệm với nhau. Thì trong đức tin Công giáo là Hội Thánh nói Chúa không cứu con người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, là liên kết với Chúa, liên kết với Hội Thánh và liên kết với đồng bạn mình trong một đức tin trong Chúa Giêsu. Amen.